vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, như trong giờ đầu chúng tôi đưa tin, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong những người cộng tác với chúng tôi trong chương trình Việt Nam tuần qua, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào hôm qua, ngày 21 tháng 11 năm 2019.
Theo thông tin công an thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Phạm Chí Dũng bị cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo điều 117 Luật Hình sự sửa đổi. Thông cáo của công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nhà bắt tạm giam ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, ngụ tại Tân Bình.
Được biết, điều 117 Bộ luật Hình sự ra đời năm 2015 thì quy định 3 khung hình phạt từ 1 đến 20 năm tù cho những cái tội vừa nêu. Cũng theo trên thông báo này, Bộ Công an cũng nói rằng ông Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố. Thông báo nói như vậy nhưng mà không đưa ra bất cứ bằng chứng hoặc là chi tiết nào cho thấy rằng là những cái vi phạm công khai đó là như thế nào. Ngoại trừ những cái điều mà người ta vẫn biết và ông Phạm Chí Dũng không giấu giếm, đó là việc thành lập Hội Nhà báo Độc lập mà ông là chủ tịch và ông cộng tác với lại một số báo đài nước ngoài. Thì không biết là khi mà Phạm Chí Dũng bị bắt thì anh Bách có liên lạc được với những ai thành viên của hội này để biết thông tin không thưa anh?
Dạ vâng, về phần Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam thì chúng tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Tường Thụy, tức là hội phó của hội này. Anh cho biết rằng tất cả đều rất là sửng sốt.
Về việc này thì chúng tôi phản đối nhà cầm quyền đã bắt anh Phạm Chí Dũng. Họ cho rằng anh vi phạm điều 117, tức là tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Nhưng mà tôi cho rằng tất cả những bài viết của anh Phạm Chí Dũng là anh thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chính kiến mà hiến pháp nhà nước Việt Nam và công ước quốc tế đã công nhận, các công ước quốc tế. Tôi đã từng xem những bài viết của anh Dũng, tôi đọc của bài của anh khá nhiều, thì tôi nhận định là anh ấy có một cái khả năng của anh rất là dồi dào, sức viết rất là khỏe. Nhưng mà về vấn đề có vi phạm luật hay không, họ có biến thành cái vấn đề tuyên truyền chống nhà nước hay không, thì tôi nghĩ là không. Bởi vì khi mà đã thực hiện quyền con người, quyền biểu tự do, biểu đạt chính kiến, thì anh cũng chỉ viết trong cái khuôn khổ thế, chứ không có cái chuyện mà tuyên truyền hô hào để chống nhà nước gì cả. Cho nên là chúng tôi, bản thân tôi và anh em trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là kịch liệt phản đối cái việc bắt bớ nhà báo Phạm Chí Dũng.
Thì vừa rồi là lời của anh Thụy. Ngoài ra thì nhà báo độc lập Đường Văn Thái cũng từng là phóng viên của một tờ báo nhà nước từ Bangkok đã nói với VOA rằng là cái việc mà chính quyền Việt Nam bắt ông Dũng ngày hôm nay cho thấy nhà cầm quyền muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận tại Việt Nam. Thì quay lại với cái việc mà những cái hoạt động của ông Phạm Chí Dũng thì thưa anh Phan Bách, thì ngoài cái chuyện mà thành lập cái hội báo chí thì trong cái hình ảnh Mai Hoa còn thấy là ông Phạm Chí Dũng cũng tham gia biểu tình đúng không anh?
Dạ vâng, ông Phạm Chí Dũng tham gia biểu tình phản đối tàu cộng lấn chiếm biển đảo và gây cản trở việc khai thác dầu khí của Việt Nam ngay trên thềm lục địa và vùng đặc quyền của Việt Nam. Trong một clip cộng tác với chúng tôi trong tiết mục Việt Nam tuần qua số sau cùng ngày 5 tháng 10 năm 2019, ông Dũng đã nói:
chúng ta thấy vừa rồi cuối tháng 9 năm 2019 thì tại New York ở Hoa Kỳ diễn ra các phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam có gửi một quan chức đi là Phạm Bình Minh, là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà tôi thấy là ông Phạm Bình Minh nói giống như người trên trời ấy. Ông ta nói các bên liên quan mà người ta chẳng hiểu các bên liên quan là ai. Và ông ta tuyệt đối không dám nhắc tới tên Trung Quốc. Cho nên là sau cái phát biểu đến 15 phút dài, thật dài của Phạm Bình Minh mà không một lần dám nhắc tới tên Trung Quốc, thì ông ta đã phải nhận một cái danh hiệu không hay ho gì từ mạng xã hội là thằng hèn.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng bị bắt. Trước đó thì vào năm 2012, ông đã từng bị bắt một lần và bị giam 6 tháng. Nhưng mà sau đó thì ông được thả. Cái lần bị bắt đầu tiên vào năm 2012, ông bị kết tội là với hai tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật Hình sự và tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88, tức là hai cái bộ luật mà chính quyền Việt Nam dùng để bắt nhiều nhất, đó là điều 79 và điều 88, hai cái điều rất là mơ hồ và rất là bất công cho những cái người hoạt động ở trong Việt Nam. Thế nhưng mà sau 6 tháng thì ông được thả, và sau khi ông được thả thì ông thành lập cái Hội Báo chí Việt Nam. Mai Hoa cũng xin được nói thêm là cũng có nhiều thắc mắc là tại sao phải thành lập cái hội báo độc lập. Thì thưa quý vị, là tại Việt Nam có một hội nhà báo nhà nước gồm những nhà báo viết cho báo chí nhà nước, thì có những nhà báo chọn đứng ra khỏi hệ thống báo chí nhà nước. Những bài viết của họ không phải qua kiểm duyệt và họ thành lập hội báo chí độc lập để có thể đăng bài, viết bài. Mặc dù có rất là nhiều bài viết đó là không có nhuận bút, nhưng mà đó là cái lương tâm của những người trí thức, họ cần phải lên tiếng cho tình hình xã hội. Từ khi thành lập đó thì Hội Báo chí Việt Nam của ông Dũng điều hành đã tham gia rất là nhiều những hoạt động mà ký tên, vận động cho dân chủ nhân quyền, cũng như là vận động cho những cái người tù nhân lương tâm bị bắt tại Việt Nam.
Thì gần đây, ông Phạm Chí Dũng đã cùng với nhiều tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế ký tên gửi kiến nghị đến Liên minh Âu Châu kêu gọi trì hoãn thông qua hiệp định EVFTA và EVPA nếu nhà chức trách Việt Nam chưa có những chính sách và luật pháp cụ thể bảo đảm nhân quyền cho các công dân Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã ký tên tham gia. Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam thường xuyên ra một tạp chí có tên là Việt Nam Thời báo với khoảng chừng 60 cây bút có những ý tưởng tranh đấu cho dân chủ và tự do nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng mà nhà nước xem là hội này không đăng ký theo quy định, các bài viết có chung quan điểm là chống đảng, chống nhà nước, thì hội ra tuyên bố và là hội không phân biệt quan điểm chính trị, giữ quan điểm làm báo ôn hòa, sự thật và khách quan về chính trị và xã hội. Nhưng hầu hết các bài viết đều có chung quan điểm là chống đảng và nhà nước.
Đó là cái quy kết của bên phía chính quyền Việt Nam về những bài viết của Hội Báo chí do những cái viết. Thì đó là lý do để họ thành lập Hội Báo chí độc lập, để họ có thể nói đúng cái điều họ muốn nói, đúng cái quan điểm của họ về tình hình Việt Nam. Thế nhưng đối với chính quyền Việt Nam thì đó là chống phá nhà nước. Chính vì vậy mà bắt ngay Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Báo chí Việt Nam. Thế nhưng mà Phạm Chí Dũng không phải là một người bình thường. Bản thân ông ấy là một hạt giống đỏ, là con nhà nòi của Cộng sản. Vào cái lần đầu tiên ông bị bắt vào năm 2012, lúc đó ông vẫn là đảng viên, ông vẫn còn là đảng viên và đang công tác tại ban nội chính thành ủy, rất là quan trọng.
Dạ vâng, anh Phạm Chí Dũng là con trai của ông Phạm Văn Hùng, cựu trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói lúc đó là ông là phó chủ tịch thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi anh Phạm Chí Dũng tốt nghiệp học viện kỹ thuật quân sự, ông về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và anh theo đuổi văn chương từ năm 1986. Trong những năm gần đây, viết nhiều bài dưới các bút danh khác nhau, bàn về một số chủ đề bị cho là tế nhị ở Việt Nam như là tự do báo chí, tham nhũng, nhóm lợi ích, v.v.
Dạ, sau cái lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng bị bắt thì lúc mà ông ra thì ông quyết định là xin ra khỏi đảng. Tức là sau 20 năm làm đảng viên thì ông đã quyết định ra khỏi đảng với lý do mà ông cho rằng là đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân nữa. Và ông cảm thấy là không cùng chí hướng với đảng Cộng sản nữa.
Vâng, điểm đặc biệt là nhân ngày tự do báo chí thế giới ngày 3 tháng 5 đó, năm 2013 thì tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ASF có trụ sở tại Paris lần đầu tiên đã công bố danh sách 100 anh hùng thông tin năm 2014 gồm các nhà báo và blogger ở 35 quốc gia trên thế giới. Trong số 3 người Việt Nam được vinh danh có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng.
Dạ, hồi nãy anh Bách cũng nói rằng là ông Phạm Chí Dũng tốt nghiệp khoa văn chương, thì ngoài việc viết báo, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng có ít nhất là ông đã tác giả của những cái tập truyện ngắn như là Những bông hoa hoang dã, xuất bản năm 1993, Tự thú xuất bản năm 94, rồi Những chiếc bồn tắm định mệnh xuất bản năm 2005, và tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Linh hồn cấm cố 2005 và Ngài nghị sĩ 2006. Thì nghe qua những cái tên của những tác phẩm này, quý vị cũng thấy là một sự thay đổi về tư tưởng trong con người đảng viên này. Thì đó là bước chuyển để cho từ một đảng viên và một sĩ quan an ninh nội chính đã chuyển sang thành ra những cái người phản biện lại xã hội.
Vâng, một chuyện mà chúng tôi được biết là giữa anh Phạm Chí Dũng và thân sinh là cụ Phạm Văn Hùng cũng đã có những cái mâu thuẫn về suy nghĩ, bởi vì ông Phạm Văn Hùng dù sao cũng là một cán bộ hưu viên và có những lời binh vực cho chế độ. Trong đó anh Dũng thì thẳng thắn theo đường hướng của mình là chế độ đã thấu nát, không thể nào mà binh vực cho một chế độ mà làm hại người dân như vậy.
Yeah. Vâng, đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể tìm thấy về ông Phạm Chí Dũng. Thế nhưng mà với cá nhân anh Bách, là người làm việc với Phạm Chí Dũng qua những chương trình Việt Nam tuần qua. Anh nhận xét về Phạm Chí Dũng như thế nào thưa?
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Có lẽ chị cũng như tôi, khi mà liên lạc về Việt Nam thì lúc nào cũng phải rất cẩn trọng, và chúng tôi luôn luôn đặt cái an nguy của những người nói chuyện với chúng tôi, cộng tác với chúng tôi trên làn sóng phát thanh. Chúng tôi luôn luôn hỏi anh rằng những cái chuyện anh nói như vậy có nguy hiểm gì với anh không? Thì anh lúc nào cũng trả lời rằng chúng tôi nói sự thật, chúng tôi không chê trách ai, chúng tôi không bôi bác chế độ, chúng tôi không làm những chuyện gì xúi dục hay là làm những chuyện không đúng theo pháp luật. Anh tỏ ra rất là cẩn trọng nhưng mà không thiếu phần khẳng khái khi mà nói chuyện. Và Mai Hoa cũng đã nhiều lần nói chuyện với anh Dũng, thì Mai Hoa cảm thấy thế nào?
Dạ vâng, Mai Hoa phỏng vấn cũng nhiều người và liên lạc cũng rất là nhiều người, nhưng mà Phạm Chí Dũng là một trong những người rất là sắc sảo theo như Mai Hoa nhận thấy, và rất là cẩn trọng trong cái việc dùng lời nhưng cũng rất là mạnh mẽ và thẳng thắn. Mai vẫn còn nhớ là cái lần mà khi mà ông Trần Đại Quang vừa qua đời thì lập tức ông Trọng lên không qua bầu cử gì cả, đã nhận luôn, kiêm luôn chức vụ chủ tịch nước. Thì ông Phạm Chí Dũng cũng nói luôn rằng là một cái việc mà tím quyền, ông dùng cái chữ là tím quyền, không nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đường đường chính chính, không cần đến việc đi bầu cử của người dân Việt Nam, có thể thâu tóm nhà nước trong tay và tập trung gần như quyền lực tuyệt đối vào tay một người theo con đường hoàng đế của Tập Cận Bình. Thì đó là cái nhận xét rất là sắc sảo của ông ấy. Đó là những cái gì mà chúng ta biết về Phạm Chí Dũng và việc Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt chỉ vì chia sẻ những bài viết là một cái điều gây sửng sốt không chỉ cho những cái người ở trong Hội Báo chí Độc lập Việt Nam và cho cả những người cộng tác. Việc Phạm Chí Dũng bị bắt đối với SBS Việt ngữ thực sự là một cái điều mà chúng tôi rất là quan ngại cho cái sự an nguy của ông.
Vâng, với sự vận động của mọi người từ Việt Nam cũng như trên khắp thế giới và nhất là tại Úc này, để làm sao anh có thể được hoạt động trở lại để mang lại tiếng nói trung thực cho mọi người Việt Nam trên khắp thế giới.
Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về Phạm Chí Dũng trong những chương trình tới. Xin cảm ơn quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.